6. Định tuyết vĩnh cửu. Đường đời đã có những nơi ta đã đến, có những nơi đã từng đi qua, lưu dấu bao kỷ niệm. Có những nơi hội ngộ rồi chia ly, có những nơi ta đến bất chợt, chúc tình nhạt phai theo năm tháng xa mờ. Dẫu đến hay đi, thì ta nên ngồi yên nhìn ngắm, thả hồn mình vào cảnh đẹp mộng mơ. Ta dù đến sớm hay đến muộn, đều động lại bên ta một chút tình khó phai. Dẫu đường đời ngược xuôi bao sắc màu diễm lệ, nơi ta đi qua chính là một cung đường đầy tình cảm. Hay trong ký ức, nơi ta đến là một thành phố đô thị phồn hoa, nhiều nhà lầu cao ốc, nhiều xe cộ đông vui, nhiều người ngược xuôi, ngập lặng, tìm cho mình cuộc sống. Nơi ấy là một thành phố phát triển trên mặt khoa học thông tin. Ai đã một lần đặt chân lên những dãy núi cao của Việt Nam như Lan Biang, đèo Hải Chân, đỉnh đèo Lũng Cú, nhìn ngắm dòng sông Nho Quế để cảm nhận sự kỳ ảo đơn thơ, oai hùng mà hiên ngang. Nhưng những chuyến đi đó chỉ là đưa ta về cái nhìn trong lãnh thổ của ta thôi, còn nhiều và nhiều hơn thế nữa. Tôi đang viết trên mảnh giấy này là nơi tôi đã đủ dân duyên khám phá vùng đất, một cung trời mệnh danh nóc nhà thế giới. Nơi đây có những dãy núi tuyết trạng ngời, có những đoạn đường kỳ thú, có những lễ nghi mang đầy màu sắc. Để khám phá, thám hiểm thì ta hãy đi một lần trong đời cho biết, dù thời gian ngắn hạn thì ta nên đến để đặt chân. Đó là một sứ tạng quyền thoại đã đi chào nhiều thơ ca của các thi sĩ. Họ viết hết giấy mực mà chưa thể nào tả được hết cõi quyền thoại mê cung. Ôi, sứ tạng, sao nàng diễm lệ và tinh tú như những vì sao trên cung trời tự do. Nàng rong chơi để bao chàng thi sĩ chạm hỏi đến trái tim nàng. Nàng cao nhất mà ai cũng đến ngắm nhìn cho thỏa dạ cuộc tình. Hỡi Himalaya, nàng có nghe chăng tiếng gọi từ cung trời nóc nhà xứ tạng hay không? Thật vậy, núi tuyết quy hùng cao muôn ngàn, dựng mây tuyết trắng xanh ngút trời tự do. Biển cả cũng nhìn lên mà thèm, được một lần chạm vào tâm hồn nàng. Tôi đã đến ngọn núi tuyết vĩnh cửu Kampala với độ cao 4.794 mét. Nơi tôi đến nhiệt độ xuống thấp âm 4 độ C. Ngoài ra Tây Tạng có những ngọn núi hùng vĩ như là Kailash 7.957 mét hay nàng tuyết Nishanchen Jaja với độ cao 6.000 mét. Thế mà cũng có những em bé núi tuyết với địa danh Nosin Kansa tổng độ cao là 5.000 mét, đều nằm trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ngàn năm đỉnh tuyết trắng phủ đầy, muôn thuở vẫn là điều kỳ thú, khiến ai cũng phải đến nhìn ngắm nàng cho thỏa dạ. Sức quyến rũ của nàng khiến tôi phải yêu, từ muôn ngàn tia nắng tuyết trắng tinh. Sao mà nàng đẹp thế, từ dốc dáng đến địa hình, qua những phiến cờ ngũ sắc bật tông, bay khắp sườn núi tuyết trắng Kampala, nơi tôi một lần về. Bao ký ức, bao nhớ nhung, bao háo hức, bao điều kỳ thú, vượt trùng điệp ngọn núi, băng qua các thôn làng xứ Tạng, ngắm nhìn thảo nguyên xanh, tôi đến đây được ôm nàng Kampala vào lòng. Nơi có một điểm kỳ bí, phái đoàn đã đến, hầu hết ở đây độ cao là 4.794 mét, nên ai có sức khỏe không tốt đều nhìn ngắm nàng qua khung kính xe thôi. Còn trong đoàn có quả thượng, thầy dân pháp, thầy tường niệm, thầy pháp mãn, chị Giang, anh Hà, anh Toàn, chị Nhuận Pháp Nguyên cùng tôi xuống để thưởng lãm ngắm em cho thỏa dạ cuộc tình. Đến để nhìn và ôm em vào lòng biển cả trái tim. Kampala ơi, em đẹp tuyệt vời. Trên đường lên cung cảnh ngắm nhìn, len lỏi đâu đây có những chú đông trùng hạ thảo ẩn tàng trong kẽ tóc em, với màu đen xám phủ lớp áo tuyết trắng tinh. Hạt muối chen đường sương động còn đây, mà bây giờ em Kampala ngồi đợi tôi về. Có những chú trâu giác thích ăn cỏ thảo nguyên. Trên những đỉnh núi cao có đông trùng hạ thảo là món ngon của trâu giác, khiến cho da, mỡ, thận, xương lông, sữa, thịt đều trở thành linh dược hiến tặng cho Tây Tạng, Chô Chàng về kinh tế. Và vượt qua những đoạn đường gian nan nơi vùng cao tuyết trắng, lạnh và thấp, đẹp mà mộng mơ. Cũng vậy thôi, trong các lạc ma Tây Tạng, họ thường hay ẩn cư nhập thất trên các đỉnh núi tuyết cao để tu tập hành trì pháp du già ẩn sĩ dưới cung trời tự do trong Phật tánh trùng trùng, luyện tâm luyện trí với pháp mật tông kim cương thừa, nuôi bồ đề lớn mạnh bằng nguyện lực trí sáng kim cương. Thân biến lửa thành nước, nước thành lửa, gió thành mây, mây thành gió, hay trở thành một viên sắt trí tuệ muôn ngàn trên vùng tuyết trắng. Trở về bồ đề kim cương sắc bén bất hoại, tôi đã chụp nhiều bức ảnh để lưu dấu kỷ niệm. Ấn tượng khó phai với những em bé Mông Cổ, em bé Hồi, em bé Tạng, em bé Mãn, em bé Hán, nam thanh nữ tú diện trên mình những chiếc áo đẹp đủ màu sắc vàng, đỏ, trắng, đen với nụ cười chiếc răng trắng tinh. Xếp đều nhau, đôi mắt thì một mí, trên cổ có những trang sức mang đậm nét đẹp xứ Tạng. Có những em mang chiếc mũ phốt, có ba chiếc sao trên đầu, nụ cười thì thân thiện làm sao. Một điều kỳ lạ cứ như tôi đã đến nơi này, cảm giác độ cao sau mấy ngày thì cơ thể tinh anh của tôi như là một liều thuốc phản xạ. Khi xuống xe, tôi chao đảo người. Lúc này ngay lập tức tôi nghiêng bên phải và nghiêng bên trái, ngã lưng về phía sau, nghiêng lưng về phía trước, đầu thì hơi cúi, thở đều và đi chậm lại, thì phép lạ trong tôi giúp cân bằng lại. Thật kỳ diệu, không ai dạy sao mình làm được. Đó phải chăng là phép lạ trên núi tuyết đỉnh cao? Ngắm nhìn em Kabbalah trong ký ức, đưa em vào trong trái tim tôi, nhớ và cười, nhìn những phiến cờ ngũ sắc tung bay trước gió. Có một ngôi nhà nhỏ xinh, màu đen tuyền dưới lòng chân tôi là sỏi đá đang ẩn mình trong lớp áo màu trắng núi tuyết, đẹp diệu kỳ, mang trên mình một phong trần sương gió, thả cõi lòng về lại hư vô. Các em bé xứ Tạng chụp hình với chúng tôi, với những cánh tay chào đón, hát âm gian bản tình ca xứ Tạng, điệu nhạc nhẹ lòng an tịnh. Tôi đã nhặt những viên đá để về làm kỷ niệm và nguyện sẽ đến nơi này nếu có duyên hội ngộ. Chúng tôi tiếp tục lên xe thì các em bé chạy theo và lòng thiện tâm trao cho các em những hộp bánh quê nhà. Các em giận bằng trái tim vẫy chào chúng tôi chào lại và đưa mắt nhìn về đoạn đường đi qua. Hạnh phúc là kỳ, nét đẹp kỳ dĩ Kabbalah, nhìn mà thương, tôi trao lại với nụ cười trầm lắng. Hỡi Himalaya, người đẹp và kiêu sa, nên tôi gọi người là đỉnh tuyết vĩnh cửu muôn đời khó phai. Đến và tặng người đủ hôn buổi chiều tà lấp lánh áng mây ngàn, xa mờ vào tâm trí muôn kiếp nhớ nhung. 7. Thành phố ngũ buồn Giang Tử. Thành phố ngũ buồn Giang Tử, nơi chúng tôi đến gọi là thị trấn Giang Tử. Tại Tây Tạng có ba thành phố lớn nhất mà mọi người biết đến, đó là Lhasa, một trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế. Bộ máy nhà nước nằm tại đây, có sân bay và một số khách sạn sang trọng. Còn Vật Khách Tắc là thành phố đứng thứ hai, nơi vùng đất xứ Tạng này có đầy đủ bộ máy chính trị trên, như bao khách thương gia hằng mơ đến để giao thương về kinh tế. Cuối cùng là thành phố ngũ buồn này, nơi chúng tôi đến là một thị trấn, Giang Tử. Cũng buồn vì giao thương kinh tế ở đây chưa được thuận lợi. Hai trung tâm thành phố Lhasa và Vật Khách Tắc là hợp lưu giữa hai dòng sông Sangpo Gia Long và Ni Giang Chu. Đất đai phì nhiêu màu mỡ, tiện cho việc trồng trọt, canh tác đồng áng đương trảy, theo tình hình kinh tế chung của Tây Tạng. Nhìn bản đồ đang cầm trên tay, tôi biết rằng Giang Tử cũng có một cung đường thông thương, nhưng vì tình hình kinh tế phát triển nên đã để cho thị trấn ngũ buồn này một lối đi về ngũ quên trong trí nhớ. Ta có thể thấy rằng giữa những ngã đường biên giới Giang Tử, cách 300 km về phía nam là Jongtok, thủ phủ Sikkim của Ấn Độ, đi về phía tây 100 km từ Giang Tử là Vật Khách Tắc, Từ đây chúng ta phóng tầm mắt đi về phía nam 500 km, sẽ tiếp giáp với thủ đô Kathmandu và Nepal. Phải vượt trùng núi tuyết với diện tích 3.875 km, dân số tại vùng phía nam là 98.000 người. Những thành phố hội đủ các sắc tộc, đa văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Có lẽ rằng Giang Tử đã có một thời thịnh trị thuở xưa, bây giờ chìm vào quên lãng, để cho Giang Tử ngủ quên trong giới dung thuở nào. Những con đường được thông thương qua lại khi chính sách mở cửa cho hai thành phố khá dồn dịp và đông vui. Vì thành phố này liên hệ đến dòng truyền thừa mật thiết phái Tắc Ca, một thời là trung tâm dồn dịp thương mại trên thương trường. Từ năm 1904, nơi đây đã bị một cuộc chiến xâm lược của quân Anh. Chúng muốn chiếm lĩnh Giang Tử để làm lãnh thổ thống trị cho riêng mình. Và cũng trong năm ấy, một vị anh hùng dân tộc của Tây Tạng đã cùng với nhân dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Jiangxi, ngày nay gọi tên là Giang Tử. Tôi đến đây một buổi chiều, ánh hoàng hôn dần tắt nắng trên pháo đài Gishangson. Pháo đài vẫn hiên ngang đứng giữa đất trời, dẫu trải qua biến thiên dòng lịch sử. Nét kiến trúc cổ xưa của một thời quanh liệt, pháo đài với chốc cao. Tôi đến thì đã quá muộn, nên anh Toàn kể cho chúng tôi nghe về cảm nhận qua trái tim. Pháo đài xây dựng vào năm 967 là pháo đài hoàn chỉnh nhất Tây Tạng, bao bọc quanh các tu viện, bao gồm 13 tu viện lớn nhỏ. Vào những năm quay hùng, người ta biết đến bảo tháp Cơm Bum, Bạch Cư Tự. Ai có thể leo lên đó phóng tầm mắt nhìn hùng vĩ, che chở cho một thị trấn Giang Tử buồn tẻ và cô đơn. Nơi đây được ví như là thung lũng Giang Tử nhỏ hơn Lhasa, vì xung quanh là những ngọn đồi cao phủ đầy màu đất xám. Xa xa là những thảo nguyên thơ mộng. Chắc có lẽ pháo đài cũng cô đơn lạnh lùng, vì vạn triệu con tim đã ngã xuống bảo vệ pháo đài, nơi mà quan hồn lạc bước nương tựa cửa Phật Bạch Cư Tự ngàn năm. Trong cuộc chiến đó, chắc cũng có các vị lạc ma bảo vệ những niềm tin chánh pháp và cũng ra đi về chốn tịnh độ. Giờ đây, tôi đến chỉ là những ngọn gió rét lọt vào trong căn phòng quan dại trên pháo đài cô liên tĩnh mịch. Xe đi ngang qua những cung đường xưa cũ, tôi nhìn chẳng có bóng dáng cố dân nào lên đây thưởng lãm. Nhìn ra chỉ có một cụ già bán vé cho ai muốn khám phá vết tích ngày xưa. Dạo phố buổi chiều, lòng tôi bỗng thấy chạnh lòng. 3 tháng tiếp chân du khách vãng lai, ngồi nhìn các quán ven đường với bao kỹ vật. Nào là món đồ pháp khí mật tông, tượng, chuông, linh, khánh và những phiến cờ ngũ sắc. Nhiều bức Tara biểu tượng cho Bồ Tát Quán Thế Âm, một tâm linh quyền bí, ảm đạm, thành phố ngủ buồn trong ký ức. Bao căn nhà cổ kính ngủ chùi 9 tháng tuyết băng, phủ màu trắng cung trời, nắng chúc tình cho thị trấn thêm vui. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi tìm một khách sạn ven đường với địa danh Sigas, để ngắm về một chuyến đi đến, chiêm nghiệm phút giây chạnh lòng cô liêu. Tâm an thì đoạn đường đi qua, dẫu cảnh buồn hay vui, thì tôi vẫn trở về cảm nhận phút giây tĩnh tâm cõi lòng. Tâm buồn, cảnh ảm đạm thì áng bay bay càng lạnh thêm cho một số phận lãng quên một thời. Giờ đây Giang Tử nơi tôi đến chỉ biết qua lịch sử ít ỏi mà chứng nhân tồn tại, để khách hồng trần tha hương tìm về nghiệm lại chút tâm linh tôn giáo mật ngữ được bảo lưu qua bảo tháp Cơm Bum, qua tu viện Bangkor, mạng Đa La vĩ đại bao chiều. Ánh chiều tà dường như buông nhẹ trên đôi chai. Tôi bước nhẹ trên thềm qua thảo dị cô tịch xa xăm, đến để thấy thành phố ngủ buồn ngàn năm nhớ mãi cõi lòng xa xăm. Ôi nhớ một con đường da chiết nên thơ. Tám, tu viện Bạch Cư, tìm về dấu chết. Tôi bước chân đến thành phố ngủ buồn Giang Tử vào buổi chiều hoàng hôn vừa tắt nắng. Đẹp tuyệt vời. Bạch Cư Tự là ngôi tu viện vừa lạ vừa thân quen như mình đã mơ thấy trong giấc mơ trước ngày đi Tây Tạng, lung linh kỳ ảo, hồn thơ phiêu bồng. Trên một sườn đồi thung lũng nằm trong cung thành thị trấn Giang Tử Ngũ Buồn, cách Lhasa 300 km về phía tây, Bạch Cư Tự nằm gần pháo đài Gyeongchang, bao bọc bởi cung thành vững chắc, được sơn lên một màu đỏ rực, ôm trọn cả lòng thị trấn, một phố thị ngũ buồn trong mơ. Tôi như lạc bước vào một ngôi nhà tâm linh, như đã từng đi xa, nay lại trở về bên quê cũ, được ôm trọn nghĩa tình, gọi lên hai tiếng quê hương, thả hồn tâm về lại với chính bản thân mình. Chúng tôi bước chân đi trên thảm cỏ, sỏi đá pha lẫn rêu phong, phai nhạt theo thời gian năm tháng. Từng bước chân an lạc tìm về nguồn tâm bất tận, đón nhận năng lượng từ chư Phật mười phương, tiếp xúc chạm vào trái tim tuệ giác của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhịp đập theo dấu chân, hơi thở trở về nhẹ nhàng hơn, thân ấm dần lên, trí được sáng hơn. Khi năng lượng nguồn tâm chánh niệm đi về chạm vào từng con tim của chư vị tổ sư tạo dựng, trùng hưng, duy trì mạng mạch chánh pháp qua nhiều thế hệ truyền thừa, bước chân trở về lại thánh địa Bạch Cư Tự ngàn xưa, nhìn những cánh qua bên đường trước cổng tu viện Bạch Cư Tự, ta như lạc vào một khung trời vàng, từ ánh nắng hắt lên khung thành pháo đài, bao bọc như chiếc y màu đỏ thắm của các lạc ma, xem đó là pháp phục hành trì, y bát được bảo lưu. Cái nắng, cái gió, cái rét, cái hồn nhiên mơ mộng giữa một khung trời xanh ngắt với đám mây bay trên bầu trời tự do. Tôi như chậm lại, thầm nguyện ba điều ước. Nguyện cho chánh pháp Như Lai trên vùng đất xứ Tạng trường lưu tiếp mạch. Nguyện cho chư vị tăng già tại Bạch Cư Tự tinh chuyên giới luật. Nguyện cho Tây Tạng tính tâm với Tam Bảo hộ trì chánh pháp trường tồn. Sau ba lời nguyện, tôi thở nhẹ hơn. Nhìn qua bên trái và phải của tu viện, giữa lối đi từ cổng đến trước thềm chánh điện, có những hàng cột to, khối mani luân được tạo bằng đồng. Khối hình tròn có nhiều câu chú và câu kinh của chư Phật viết tiếng Tạng cổ. Đó là một phép thực tập nội tâm của dân bản xứ. Người dân họ nghèo về vật chất, nhưng giàu về tình cảm, như kim cương bất hoại không bao giờ phai nhạt. Bất chợt, tôi nhìn lối vào tu viện Bạch Cư Tự, một khung cảnh buồn tanh, vắng tiếng chuông, vắng tiếng trì kinh mật chú, vắng tiếng hành trì miên mật của chư tăng. Chiều chàng ảm đạm một sân chùa, nhìn lên cao có bốn bức bích họa hộ pháp kim cương, tứ đại thiên dương, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thọ. Tứ chỉ thiên dương trước cửa tu viện Bạch Cư Tự có một hình thù thật đẹp, màu sắc rực rỡ, nét đẹp độc đáo, dành riêng cho các ngôi tự viện cổ được lưu truyền ngàn đời còn mãi. Qua dòng thư tịch, ta biết rằng Bangkok, còn gọi là Bạch Cư Tự, nằm tại thị trấn Giang Tử, cách thủ phủ Lhasa 300 km về phía tây, được xây dựng vào thế kỷ thứ 13. Cũng có nơi cho rằng xây dựng vào thế kỷ thứ 15 do ngài Nhiêu Đam cống tang và Lama Khắc Chủ Kiệt. Tu viện Bạch Cư Tự chuyên tu theo phái Tát Ca, sau đó chuyển sang Hoàng Mạo phái và phái Cách Lỗ. Sau này trở thành tu viện Hòa Hợp và Thanh Tịnh, thiết lập chung cho Phật giáo Tây Tạng. Có thể nói rằng tất cả chỉ là một, đó là Tam Bảo trong thế gian, nên sự hòa hợp này dùng chứa 16 ngôi Đại Già Lam tu viện trước thời Hương Thịnh. Trong cuộc cách mạng Văn Hóa năm 1959, Hồng Vệ Binh đã phá hủy một số tu viện, riêng đối với viện Bạch Cư Tự còn giữ nguyên vẹn được toàn bộ kiến trúc từ khi thành lập cho đến ngày nay là nhờ chữ viết trên những bức tường của Thủ tướng Chân U Lai, cho nên Hồng Vệ Binh không tiến vào phá hủy ngôi tự viện này. Do đó, khi đến, chúng ta nên tri ân người xưa, nhất là chư vị tổ sư kế vị, thứ đến cảm niệm hộ trì chánh pháp của Thủ tướng Chu Ân Lai. Nhờ có chữ ký của ngài mà giờ đây còn một ngôi tự viện cổ xưa thời gian. Dẫu thế mà chúng ta nhận ra rằng sự tàn khốc của thiên nhiên không bằng sự ác tà của chúng ta. Khi không có còn niềm tin Phật Pháp, Vì thế mà chúng ta như kẻ lạc đường vẫn bước đi vào cảnh giới khổ đau. Cầu nguyện cho chư Phật, chư Tổ, các bậc chân tu truyền tâm giới Bồ Đề để nguồn năng lượng càng sáng tỏ. Ta có thể hiểu hơn về bốn dòng truyền thừa vắn tắt nhất để sơ lược cho chúng ta hiểu hơn. Theo sự hiểu và tìm vào thư tịch Phật giáo Tây Tạng đã có bốn dòng như sau. Dòng phái Ca Nhĩ Cư xuất phát từ Ma Ba truyền qua Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11. Giáo phái này bắt nguồn từ Phổ Hiền. Phổ Hiền trong Ca Nhĩ Cư không phải như người ta thường nghĩ là Ngài Phổ Hiền tại trú xứ Nga Mi Sơn ở Trung Hoa, mà là hóa thân của Pháp Thân. Nan Ba, học trò của Ngài Ma Ba, từ Pháp Ấn Du Chà và Đại Thủ Ấn. Tại Bihar, Ấn Độ, giáo phái truyền tâm ấn từ các bậc thầy tôn quý đến học trò xuất chúng. Ngày nay dòng phái này được tồn tại với danh xưng là Rupa, Kachu và Khrigu Huiyu. Dòng phái Ca Nhĩ Cư còn gọi là Bạch Giáo. Ta có thể hiểu hơn dòng phái này dùng cội nguồn của sự pháp âm do giáo lý Chu Chà từ Kim Khẩu Phật thuyết. Ca Nhĩ Cư cũng gọi là Bạch Truyền Kim Khẩu, do đó mà vị sáng lập Mã Nhĩ Ba Du Tăng học đạo tại Ấn Độ cầu học Ngài A Đề Sa cùng với vị đệ tử Thọ Mật Thừa cuối cùng của Ngài Na Lộ Ba được dụng tâm từ Kim Cang Tắc Đỏa hay Salaha Long Thọ. Trong lúc đó, Ngài Mã Nhĩ Ba cũng thọ giáo Đại Thủ Ấn với Ngài Di Lặc Đế. Từ đây Ngài trở về Tây Tạng truyền dạy cho Ngài Mật Lặc Nhật Ba. Ngài Mật Lặc Nhật Ba là vị xuất chúng, đã thu nhận nhiều đệ tử, nhưng chỉ có 25 vị được thọ giáo. Một trong 25 vị đã có Ngài Đạt Bảo Cáp Giải, đã thủ lãnh như dần trăng chiếu tỏa sáng khắp xứ Tây Tạng. Vị học giả Khuyên Thâm được tôn danh sơ tổ của các chi phái Cát Tử. Trải qua biến cố lịch sử, dòng phái này truyền trồng trải và càng phức tạp nên đã chia ra 9 phái nhỏ. 1. Đạt Bảo Cáp Giải tự thành lập ra phái Đạt Bốn. 2. Đệ tử của Ngài Đạt Bảo Cáp Giải, tức Ngài Cầu Tùng Kháng Ba, khai sáng phái Ca Nhĩ Mã, đã xây dựng chùa Ca Nhĩ Mã làm trung tâm tu học cho đạo tràng dòng phái này. Sau khi Cầu Tùng Kháng Ba trải qua 3 đời thì còn tiếp nối tông phái. Chế độ chuyển thế của Phật sống do phái này khai sáng. Tuy nhiên, thịnh hành mạnh mẽ ở nước Trung Hoa vào triều nhà Minh, vị tổ thứ 4 là Pháp Hữu của vua Minh Vĩnh Lạc cùng thời thu nhận Ngài Đại sư Tông Khánh Ba làm đệ tử. Cùng thời ấy, giáo phái chịu ảnh hưởng phái Đình Mã thực mạnh mẽ. 3. Ngài Bán Kết Mộc Cử Ba khai sáng phái Bán Kết La Nhĩ Cư. 4. Ngài Lạp Mã Tân khai sáng Tân Trai Nhi. 5. Đệ tử môn đệ Ngài Bán Kết Mộc Cử Ba là Lâm Thanh khai sáng phái Địa Khang và kiến lập chùa Địa Khang cách Lập Tác về phía đông bắc hơn 100 dặm vào năm 1172. 6. Kim Ba Nhật Ba khai sáng phái Lộ Kiết dùng chùa Long Độc làm đạo tràng tu học. 7. Đại Kiết Long Đàm khai sáng phái Đại Long kiến lập Tịnh Xá Đại Long, đến nay phái còn truyền thừa. 8. Đạt Nhĩ Mã Đằng khai sáng phái Bột Long Ca. 9. Lâm Phổ Khởi Trá khai sáng phái Đỗ Phổ, chi phái này là cuối cùng. Mãi về sau, theo sử liệu ta thấy rằng Bát Kết Mộc Cử Ba và Ca Nhĩ Mã được các triều Minh và triều Nguyên sắc phong nên được nắm giữ chính trị, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, dù có chia ra nhiều chi phái trong đại giáo phái Ca Nhĩ Cư thì tất cả chúng ta cùng chung một biển tu học và hành trì mật truyền Kim Khẩu và Pháp Du Già hay Kim Cang Tác Đoả là Pháp tu khổ hạnh. Dòng phái Ninh Mã, Hồng Giáo. Phái Ninh Mã do phái cổ mật vào khoảng thế kỷ thứ 8, vua Trisong Desen ngật lực sông Đề Tán, phát tâm đến việc tìm hiểu về Phật giáo nên đã thỉnh hai vị sư nổi tiếng từ Ấn Độ, Đại sư Liên Hoa Sanh và Ngài Tịch Hộ tới Tây Tạng vào năm 747, nhưng Ngài Liên Hoa Sanh thông đạt về Kim Cương Thừa. Theo sử liệu, đạo sư đã dùng thần thông và bùa phép để hàng phục đạo Bon với những ma quái và phù thủy bản xứ. Từ đây, vua Trisong Desen đã xây dựng chùa Tam Điệp cách đất xa khoảng 30 dặm. Tôn xưng Đại sư Liên Hoa Sanh là vị sơ tổ thứ nhất của phái Ninh Mã. Kể từ thế kỷ thứ 11, danh từ Ninh Mã mới áp dụng để phân biệt các trường phái mới xuất hiện. Dưới thời kỳ Mạt Pháp do chùa Lam Đa Ma, vì nhà vua nghe theo đạo Bon nên đã ra lệnh triệt tiêu Phật giáo, giết tăng sĩ, phá chùa. Mãi đến 20 năm sau, có vị sư tên là Banshee Dose lẻn vào cung vua ám sát rồi trốn đi mất. Nhờ vậy mà Phật giáo theo dòng phái Ninh Mã cùng các giáo phái khác không bị tiêu diệt. Đặc biệt, ta thấy giáo phái Ninh Mã được xuất gia mà đệ tốt, phần đông là cư sĩ, có gia đình và vợ con. Cha làm trụ trì, khi cha mất truyền lại cho con, nếu con không có thì truyền lại cho đệ tử. Việc truyền thừa không rõ ràng nên ai có thông đạt kinh giáo thì được tôn lên bậc trưởng lão lãnh đạo giáo phái. Giáo phái này chú trọng du và bộ, chuyên nội tâm và lời dạy bốn tôn đức Tỳ Lô Giá Na. Đại sư Liên Hoa Sinh dùng pháp truyền cho các đệ tử ba bộ Thố Giang Pháp Sai Kiến Phi Nhân. Có những vị nổi tiếng lỗi lạc từng là đệ tử của ngài Liên Hoa Sinh như ngài Ngưỡng Nhật Quang có thể bay lên không trung, ngài Du Hy Thổ Ca có thể cứu người chết trở lại, ngài Trắc Ba Thần Thông có thể đọc được tâm niệm người khác. Sau này giáo phái Ninh Mã đã có rất nhiều chi phái chia ra và đã du phương hóa độ khắp xứ Tạng, đồng thời ra đến các vùng lân cận đến tận phương Tây. Các tự viện dòng phái này được thiết lập khá nhiều, được kể đây vài tự viện tiêu biểu: chùa Minh La Lăng 1676, chùa Đa Nhĩ Tể Lạp Khắc 1659, tại Tây Khương có chùa Tạp Tháp Cách 1159, chùa Ba Tả Lặc 1665, chùa Tạo Khắc Dần 1685, chùa Hy Tần 1735. Nhìn chung giáo phái này lấy du già bộ chú làm kim chỉ nam tiến tu và hành đạo. Phái Tắc Ca, tức phái Đa Sắc. Theo thư tịch cổ, ta thấy đại thần cống Ba Lạc Bảo Kỳ của vua Xích Tùng Đức Thắng có người con cống Lỗ Xích Dượng Bố Tùng, được học đạo tại phái Ninh Mã, là một trong bảy vị tăng Tây Tạng đầu tiên ở chùa Tam Điệp do đại sư Liên Hoa Sinh khai sáng, đến học giáo lý Phật Đà. Trải qua 10 đời gia thất họ Cống, sinh ra những vị Lạc Ma trứ danh của phái Hồng Giáo Ninh Mã. Đến đời thứ 12, Cống Khương Sở Khắc Trác Lạc Bố, người thông minh hiển giáo và mật giáo, được người Anh khuyến khích sang Mạt Cổ tham học giáo lý với người Trắc Di Thích Ca Trí, tu học mật thừa giáo. Sau một thời gian huân tu thì ngài Cống Khương Sở Khắc Trác Lạc Bố trở lại Tây Tạng trên vùng đất Tắc Ca, lập chùa viện Sakyaba, dịch là đất xám, vào năm 1073. Trên tượng chùa có dâng một tấm lụa hồng xanh da trời trắng. Những tấm lụa này biểu thị cho ba vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Kim Cang Tát Đỏa, Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại Tây Tạng, phái Tắc Ca đã từng nắm chính trị quyền hành trong Tây. Có thể nói thể chế chính trị và dòng phái này rất là mật thiết. Năm vị tổ đầu tiên của phái Tắc Ca đó là Cống Ca Ninh Bảo 1092-1158, học thuyết Uyên Bác, ngài được học mật giáo, hiện giáo của đại sư Long Thọ, nên về sau dòng phái được phát triển rộng rãi, cho nên dân chúng Tây Tạng tôn xưng ngài là Tắc Khâm Khánh Hỷ Tạng, là vị tổ thứ nhất. Truyền đối tiếp tục, Tác Nam Tư Ma 1142-1182 kế thừa pháp vị trụ trì cùng Tác Ca là vị tổ thứ hai. Tác Nam Tư Ma là Thánh Ba Khên Tán 1147-1216 kế thừa vị thứ ba làm tổ. Cháu nội Cống Ca Đình Bảo là Tác Bàn Bán Trạch Đa Tác Ca Bàn Thiền là vị tổ thứ tư. Chắc Cống Ca Ninh Bảo là Trung Trang Phan Ba làm vị tổ thứ năm. Tất cả đều được truyền thừa từ đời thứ nhất đến đời thứ năm là một gia đình. Vị phái này được lấy vợ. Tuy nhiên, trong năm vị tổ này, riêng chỉ có ngày thứ tư, Tác Bàn Bán Trạch Đa Ba Ca Ban Tiền là vị học giả quyên thâm, đã thọ giới tỳ kheo vì ngài đã sang Ấn Độ, Ni Bạc Nhĩ, Ca Thức Di La là vị tháp tùng đi học hiểu mật giáo, y thuật, thiên văn học, luận lý học, nhân minh học. Từ đó ngài Tát Bang Bán Trạch Đa trở về thành một tỳ kheo quyên thâm nên được tôn xưng là Bang Trí Đạt. Về sau này, ngài Tát Bang Bán Trạch Đa được thỉnh mời từ Du Nguyên thỉnh sang Mông Cổ quan pháp, được Du Nguyên tôn xưng là Văn Thù Pháp Vương. Về sau, Hốt Tất Liệt thỉnh Bát Tư Ca vào kinh đô làm lễ quán đảnh, rồi phong cho ngài đế sư hiệu là Đại Bảo Pháp Vương. Tại quan cung, Bát Tư Ca đã tham luận với các luận sư đạo sĩ người Trung Hoa và Tây Phương, rồi từ đó vua Hốt Tất Liệt cung thỉnh Bát Tư Ca soạn viết chữ Mông Cổ, tất cả dựa trên nguyên văn phạm và Tây Tạng mà chế thành. Kể từ đó đến nay, loại chữ này chưa được phổ biến lần nào. Từ đây, nhờ giáo lý quyên thâm, phong thái quyền nghi, nên Hốt Tất Liệt đã giao toàn quyền cho Bát Tư Ca lên nắm chính quyền tại Tây Tạng, nhờ vậy mà phái Tất Ca thành trị được 100 năm. Cho đến khi Bát Tư Ca diên tịch, lúc Bát Tư Ca diên tịch, nhà nguyên phong cho Bát Tư Ca là Hoàng Thiên Chi Hạ, Nhất Nhất Chi Thượng, Nghị Văn Phụ Chánh, Đái Thánh Chí Đức, Phổ Giác Chân Trí, Hữu Quốc Như Ý, Đại Bảo Pháp Vương, Tây Thiên Phật Tử, Đại Nguyên Đế Sư. Sau đó, kế vị tiếp theo là người em kế lên ngôi. Về học thuyết lấy tư tưởng Trung Quốc thuộc hệ ngài Thanh Biện để giải thích mật thừa làm căn bản. Phái đầy còn dùng 5 địa chỉ của Bồ Tát và 4 bộ mật, sư bộ, hành bộ, du trà bộ, vô thượng du trà bộ, quán chiếu mà tu trì làm căn bản nền tảng, dùng hiển mật dung thông. Ngoài ra giáo phái này chia ra 3 phái chỉ nhỏ. Nga Nhĩ do ngài Nga Nhĩ Cống Cát Tăng Ba sáng lập vào năm 1429. Vị này đã từng xây chùa Dương Mục Sở Đơn, một bậc học giả mật giáo do ngài Nga Nhĩ Khâm Cống Cát Giang Ba. Cống Cát do ngài Cống Cát Nam Kiết, vị này đã xây chùa Can Tạp Đa Kiết Đơn tại vùng Cống Cát. Trác Nhĩ do ngài Trác Nha Khâm La Gia Thác sáng lập, vị này không có tự viện mà chỉ tu học theo giáo phái riêng, có một số môn đệ rồi tự phong cho mình riêng một giáo phái, quy chung tất cả giáo phái này đều dùng hiển mật giáo dung thông làm sở đắc tu học. Giáo phái Tát Ca thường giảng dạy và truyền tụng qua nhiều đời mạng mạch giáo học, bao gồm có các bộ luận học như là Ba La Đề Mộc Xoa Kinh, Tỳ Nại Gia Kinh, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, Biện Trung Biện Luận Tụng, Nhập Bồ Đề Hành Luận, Ngài Tịch Thiên, Căn Bản Quán Trung Luận, Ngài Long Thụ, Tử Bách Luận, Ngài Thánh Thiên, Nhập Trung Luận, Ngài Nguyệt Xứng, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, Ngài Vô Trước, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Ngài Thế Thân, Tập Lượng Luận, Ngài Trần Na, Lượng Thích Luận, Ngài Pháp Xứng, Lượng Quyết Định Luận, Brahmani Tukrat Trisa Vara Praveda. Phái Cách Lỗ, tiếng Tạng là Đạo Đức, phái này có tên khác là Hoàng Bảo Phái. Vị sư sáng lập là ngài Tông Khách Ba. Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, phái Cách Lỗ được gọi là Tân Phái, còn ba phái Ninh Ba, Tát Ca, Ca Nhĩ Cư được gọi là Cựu Phái. Phái Cách Lỗ được thiết lập trên nền tảng giới luật và giữ giới nghiêm minh. Tăng sĩ ở đây thường đội mũ vàng như ngài Tông Khách Ba, lấy pháp tu chỉ và quán làm sự phát sinh trí tuệ và khởi bồ đề tâm, làm pháp hành trì tu chứng, tất cả đều gọi một danh xưng Đạt Lai hay Ban Thiền Lạt Ma. Vào thế kỷ thứ 16, kể từ khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng Bồ-Tát-la nắm chính quyền thống trị, thì trải qua cho đến nay, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lưu cư tại hải ngoại. Giáo lý căn bản phái này nằm trong bộ Lam Rim, con đường thứ lớp dành cho hiển luận, Nga Liêm mật pháp thứ lớp. Ngài Tông Khách Ba có hai vị đệ tử truyền thừa, đó là Dharma Rinchen và Kendung Group. Riêng ngài Dharma Rinchen được kế thừa truyền đăng của giáo phái Quảng Bảo, còn ngài Kendung Group vào năm 1439 được lên ngôi nắm quyền cai trị quốc gia và là sơ tổ của ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Cứ sau mỗi đời tái sinh trở lại ngôi vị quốc vương và pháp vương sẽ được thống trị Tây Tạng. Trải qua 14 đời, tại phái Cách Lỗ, ta có thể thấy rằng hiện hữu giữa những năm hòa bình thịnh trị, có thể nhận biết được. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay tên là Tenzin Gyatso, là vị lãnh đạo tối cao. Hiện ngài đang ở tại Dharamsala tại Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nhận giải hòa bình Nobel vào năm 1989. Có thể nói, Đại sư Tông Khách Ba là nhà cải cách Phật giáo Quảng Mỹ Quyên Bác, thông đạt kinh luật luận, triết lý Phật giáo để đưa tới giai đoạn thịnh hành cho đến ngày nay. Chúng ta thấy được sự tinh tế liên thông với các bộ phái mà hòa hợp thì tại tu viện Bạch Cư Tự nơi tôi đang đến viếng thăm một buổi chiều tà, chính là dòng phái Tắc Ca, Hòa Minh phái Cách Lỗ, Quảng Bạo đều cùng hòa hợp trong chánh pháp Như Lai. Bất chợt tôi nhìn nghe âm thanh của đất trời, của gió, của cái rét, cái lạnh hòa quyện với nhau. Qua lời giới thiệu khái quát dòng lịch sử truyền thừa phái Tắc Ca và lịch sử bốn dòng phái chính của Phật giáo Tây Tạng, qua lời kể của anh Trung Toàn, tôi như được tìm về quá khứ, hiểu rõ hơn về lịch sử Phật giáo xứ Tây Tạng, ôm lòng dạ chỉ biết cúi đầu để cảm nhận. Xa xa tiếng bước chân, có ai đó đang thì thầm. Vô tình tôi và anh Hà, chị Trang gặp được cô thiếu nữ cõng một em bé nhỏ tuổi trên lưng, đang thành tâm lễ Phật ngũ thể đầu địa. Ôi, cái nhìn của tôi kính phục vô vàn, sao em lại đẹp vậy? Cái lạy kính tâm nên em không mệt. Tôi và anh Hà đã không quên bấm máy để khỏi bỏ cơ hội đi qua. Bước chân trần lên Phật điện, cảnh trí khá tối và chỉ có một vài bóng điện lấp lánh ánh xa mờ. Nhìn trên thềm Phật điện thật sạch sẽ, có nhiều bức bích họa lung linh, có nhiều khu vực chánh điện lớn nhỏ khác nhau, có nhiều tôn tượng khá sắc nét, độc đáo và tinh tế. Nhìn thật kỹ là chú chị ứng quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhiều tư thế, nhiều tay thủ ấn trong du già chi hội, thâm cung quyền sử, ấm tàn mà linh thiêng. Cứ như vậy, chúng tôi cùng phái đoàn đã theo sự chỉ dẫn của Hòa Thượng, cùng chư tôn đức, quý Phật tử đã bộ hành cất bước an lạc từng chánh niệm thảnh thơi. Có lẽ như tâm đã trở về nguồn cội, tiếp nhận năng lượng chánh pháp mật ngữ, dù nguồn không trời thuyết chân kinh. Tôi bước chân đi, dõi theo hơi thở vào ra, quán triệt từng ý niệm và dùng ý thức thực tập, hít thở ba hơi nhẹ nhàng. Tôi đưa tâm ý đi về để chuyển hóa nguồn tâm. Thở vào, tôi ý thức rất rõ, có mặt hôm nay và mưu kiếp về trước. Thở ra, tôi ý thức rất rõ, tôi là một tế bào trong chánh pháp từ muôn ngàn ức kiếp tại Bạch Cư Tự trên xứ sở Tây Tạng. Tôi thở sâu 3 giây, lặng yên một lúc, bước chân dẫn theo dòng sông chảy với đạo chúng, có tất cả 3 dòng để thực tập hành thiền. Hầu như không gian chúng tôi đến khá yên lặng, vì ít khách du lịch mà chỉ có một số người dân Tây Tạng đi trì Kim Luân và lễ Phật. Còn tôi thì vẫn thở về bên giác Phật tâm để nhận năng lượng kim cương thừa, truyền trao chánh pháp. Tôi bước chân đi vào đảnh lễ, dựng các kinh đồ sộ tại tu viện Bạch Cư Tự, chạm đôi tay lại gần và nhìn thật sâu sắc. Kinh từ ngàn xưa đã kết tập lại thành bản kinh cổ, ghi bằng tiếng Tạng, hình chúng dài thanh mảnh bằng giấy cọ, trải qua nhiều thế kỷ, không thể tin bằng đôi mắt của mình là có thể nhìn nhiều vô biên. Ôi, thật trân quý, vật báo từ ngàn xưa lưu lại, lời dạy của Đức Phật hơn 2.600 năm, qua 26 thế kỷ. Thật hạnh phúc cho chúng tôi khi được nhìn, thì chị sư đã gỡ ra cho tôi thấy qua lớp vải màu trắng. Chúng được xếp từng lá, từng tờ, chữ Tạng ngoằn ngoèo mà khó tin, nên chỉ biết qua, xem lại bằng mắt, nhiếp vào tâm a lại gia thức cất chứa. Nhớ thì đem ra xem, để diệu dụng mật ngữ pháp Tạng. Tôi và phái đoàn đã đảnh lễ tại Tam Bảo, ba lạy thật sâu tiếp xúc lại quá khứ đi qua. Tại chánh điện có thờ tượng Kim Cang Trì Phật, tượng Ngũ Trí Kim Cương, Ngũ Trí Như Lai, nhiều chị Bồ Tát và các vị Lạt Ma đều đúc đồng, đất sét mạ vàng, có cả mở trâu giác làm tượng Phật. Có nhiều bức bích họa, có ngài Quán Thế Âm ứng quá thân, trên nhiều hình tượng khác nhau. Có những bức hình chư chị Lạt Ma dòng phái Tắc Ca để trên điện Phật, treo lên các cột trong bảo điện. Có nhiều hình đầu sọ và đầu lâu, chắc đây cũng là pháp tu du già, kim cang thừa mật tạng theo từng giáo phái. Đặc biệt có tượng Phật A-di-đà được vẽ bằng bột vàng thật, nhìn thật sống động, linh thiêng. Có những bức tượng ngũ trí Như Lai tượng trưng cho năm phương, có thêm những mật thất thật. Tôi đi nhìn và chiêm ngưỡng thì được biết những gốc thờ có tượng Kim Cang tượng trưng cho Bảo Sanh Như Lai, A Xuất Như Lai, Vô Lượng Quang Như Lai, Bất Không Như Lai, Bất Động Như Lai và nhiều tượng chư trì hộ pháp khác. Bất chợt, chúng tôi đang mê mẩn với nét đẹp của nghệ dân xưa tạo tác, thì một vị lạc ma trong bảo điện nhìn thấy hòa thượng như đã quen từ lâu, nên đến đảnh lễ và cung thỉnh ngài lên chính giữa bảo điện, để tận mắt chiêm bái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được đúc bằng đất và gắn nhiều hạt ruby, vàng, ngọc lục và kim cương. Đức Phật cao và nặng trông tư thế ngồi kiết già. Đây là một điều hy hữu quý báu cho đoàn chúng tôi, nhất là hòa thượng trưởng phái đoàn. Không phải ai cũng được lên đảnh lễ trên đỉnh để thọ trì thần chú Đà La Ni, trì đại bi chú và đảnh lễ ba lạy sâu sắc, tiếp xúc như đã trở về ngôi nhà tâm linh xưa. Hòa thượng được vị lạc ma dâng cho ngài chiếc y cát tường màu vàng, xem như đó là kỷ vật trao truyền nội tâm, bài pháp không lời mà bất tận thầm thâm. Hòa thượng dâng cúng dường lên chư Phật, hình ảnh đẹp vô vàn, đưa lên từ hai tay, rồi cúng dường lên Đức Phật. Sự gieo phước thiện duyên muôn đời cho phái đoàn để có một hạt giống phước điện vô biên. Sau hòa thượng là đến các thầy Phước Cần, thầy Từ Niệm, thầy Dân Pháp, thầy Pháp Mãn, thầy An Khang, thầy Tắc Kiên, thầy An Tuệ và tôi là người sau cùng, cùng chư vị Phật tử, ai cũng được thiện duyên cúng dường Tam Bảo và choàng khăn kiết tường. Sau khóa lễ tại điện Phật, chúng tôi được sự hướng dẫn của vị lạc ma đến thăm một cung mật thất bên trái, có bức tượng chuẩn đề thân tướng đứng quy nghiêm, hoa văn tinh xảo, nhiều tay và có đúc chất liệu bằng đồng. Được biết bức tượng cao 13 mét, đặt vào thời kỳ nào thì không ai rõ. Đảnh lễ và tri ân xong, chúng tôi được các vị đưa vào mật thất bên phải, vào sâu qua lớp cửa đen và nhiều lớp vải. Tại đây tôi nhìn thấy nhiều đầu lâu, đầu người, sừng trâu, có cả những bức tượng của đạo Mon và có cả những chiếc áo bằng da trâu giác, các thanh kiếm, có cả cung bắn tên nữa. Đặc biệt chú ý có một bức tượng khi đến hòa thượng đặt đôi bàn tay chạm nhẹ và tiếp xúc như ngài đang trở về lại cố hương. Gần 15 phút thì hòa thượng đưa đôi tay vào áp sát bức tượng thì nghe tiếng vọng cung trời và nghe sóng dỗ. Có cả tôi và thầy Dân Pháp, thầy Từ Niệm, cô Minh Tánh, chị Nhuận Pháp Nguyên, tất cả đều được áp sát vào tai để nghe. Không biết quý thầy và sư cô cùng Phật tử thế nào, riêng tôi thì nghe rất rõ và thật trầm hùng. Cuộc đàm thoại giữa hòa thượng và lạc ma như ngôn ngữ in ngôn mà sâu lắng. Vị lạc ma nở nụ cười an lạc điềm tĩnh, còn hòa thượng nói và dịch ra tiếng Anh, sau đó Tenzin dịch tiếng Tạng. Thâm diễn và chúc chư tăng trong bổn tự luôn được tinh chuyên tu học. Câu mà tôi tâm đắc nhất đó là: chúng ta cùng chung tâm Phật, cùng màu áo Như Lai, đồng nguyện chân tu, cùng anh em huynh đệ một nhà, dẫu địa lý cách xa, ngôn ngữ khó hiểu, nhưng chỉ nhìn nhau qua ánh đạo từ bi. Nụ cười hình như chở quà trong căn phòng mật thất nhỏ bé, như chăng lên tiếng gọi từ cung trời Phật tâm. Tiện chúng tôi trai chề, thì ngài Lạc Ma đã ôm chặt tay hòa thượng như tình linh sơn cốt dục, đã có mặt trong nhau, cái nhìn thân quen, xa xa nhớ nhớ, để rồi hoàng hôn buông nhẹ trên cung thành pháo đào, như chìm vào giấc ngủ mộng mơ. Chúng tôi nhìn lại với cung điện nguy nga tráng lệ, lớp mái cung đặc sắc, gam màu đỏ trực, phối hợp giữa các màu như hòa quyện bản thể nhất như. Cái nhìn, nụ cười, giọt nước mắt chia tay, sau bỗng nhìn lòng quặng thắt, cây ngơ ngơ như quen biết đã từ lâu. Ánh hoàng hôn buông dần tắt nắng để tìm về bến giác Phật Đà. Cảm ơn đã cho tôi vào bước tìm về dòng lịch sử Tát Ca và hiểu hơn về Phật giáo xứ Tạng quyền bí, một cái nhìn mới ở xứ Tạng nhớ nhung. Chính bảo tháp uy hùng cùm bùm. Dược trùng điệp đi vào các dãy đồi cao từ trung tâm thành phố Lhasa, đi qua các cung đường cánh đồng vàng thơ mộng, lên đỉnh đèo ngắm dòng hồ Yamrock như chú bò cạp dương mình nằm trên sườn núi tuyết vĩnh cửu Kampala. Để tới được thị trấn Ngũ Buồn Giang Tử cũng mất gần 300 km đường bộ, mất hơn 6 tiếng đồng hồ để ta đến chiêm bái, ngồi kề sát Bạch Cư Tự và thăm bảo pháp vạn Phật. Sau khi chúng tôi chiêm bái tu chuyện Bạch Cư Tự xong, nơi lưu dấu một thời quan kim của trường phái Tát Ca, mà sau này có phái Cách Lỗ cùng phái Quảng Mạo hòa hợp trong nếp sống tăng già. Phía trước mắt chúng tôi là một bảo tháp lớn với hình bảo tháp thật to và đẹp lung linh sắc màu, nằm bên cạnh tu chuyện Bạch Cư. Bàn chân bước nhẹ, tâm đi vào chánh định, nhiếp phục tâm tham cầu, trở về chuyển quá thành nội lực tự thân. Tôi đi vào giường tháp, bên cạnh có nhiều đại điện và những phòng tăng xá. Trước mắt là một khu đất được tráng nhựa thành một khoảng thật rộng. Bên trái có một cây cột cao 15 mét, đứng giữa một ngôi bảo điện, có những là cờ mật tông treo trên không trung. Bên trên có một lớp da trâu chát màu đen, cây cột khiên ngang đứng giữa đất trời. Dẫu trải qua trên dòng biến thiên lịch sử, thì cây cột được vững bền như xưa. Hòa thượng đến bảo tháp vạn Phật, chạm bàn tay lên bức tượng, như dùng nội lực, trí tuệ kim cương trở về lại ngôi nhà Như Lai. Xin thọ ân tri niệm cùng cảm nhận sâu sắc mỗi khi đến viếng thăm bảo tháp. Trước hình ảnh ấy, có một cụ già người Tây Tạng trên tay cầm mani luân, hạt chuỗi cùng chiếc khăn kiết tường vàng. Cứ như thế, các vị Phật tử kia được hòa thượng thọ ký. Hòa thượng đã ân chú quấn khăn kiết tường thoa nhẹ lên đỉnh đầu cho các vị. Nguồn hạnh phúc như được gặp lại vị ân sư tiền kiếp. Tôi nhìn thấy các cụ đã rơi nước mắt, thật cảm xúc khi nội tâm của quý Phật tử đón nhận. Dẫu ở xa cách trùng điệp địa lý, ngôn ngữ bất đồng, hòa thượng đã dùng năng lượng từ bi thuyết pháp không lời. Các vị Phật tử Tây Tạng đã xin phái đoàn chụp một tấm hình lưu niệm. Anh Tenzin nói là các cụ nhìn thấy hòa thượng có phong thái trang nghiêm như là thầy bổn tôn của họ, nên họ đã xin chụp hình, xin ngài thọ ký nguồn tâm chánh pháp. Chị An Duyên và thầy Tắc Kiên, thầy An Khang đã chụp hình các cụ và nở nụ cười thanh tịnh. Tôi thì cứ nhìn ngắm, mải mê sáng tác những bức chân dung của các Phật tử Tây Tạng. Đồng thời cùng lúc đó có một em trai khoảng 7-8 tuổi, rất đẹp. Bất chợt thầy chân pháp gọi Trâu Giác Minh Thế chụp thầy với em bé này nè. Mãi mê chụp hình nhưng mắt tôi đã nhìn em bé trai kia. Có điểm nào đó giống lắm. Thân em cao 1m2 thôi, mắt tròn một mí, miệng đỏ son, nụ cười rộng, có hai má đồng tiền. Trên cổ em được hòa thượng quàng khăn kiết tường màu cam với nhiều quả tiết mật chú tượng trưng cho bát kiết tường. Thế là thầy Từ Niệm, thầy An Tuệ, thầy Chân Pháp, thầy An Khang, chị Trang, anh Hà đều chụp em cười đẹp lắm. Ai cũng nói em bé có phần giống thầy Chân Pháp. Thật hạnh phúc khi gặp lại người em tiền kiếp cố nhân. Riêng tôi thì đặc biệt hơn, khi tôi chụp hình cho mọi người thì em cười tươi, còn tôi thì em khóc. Tôi ôm em vào lòng và xoa dịu lên đôi má. Những giọt nước mắt vẫn lăn đều trên má của em. Tôi thầm nghĩ, không biết một kiếp nào tôi và em là nhân duyên anh em tại vùng đất Giang Tử này, hay là huynh đệ đồng tu tại tu viện đầy sau. Cũng có thể tôi và em nhìn nhau mà có nguyện ước điều gì. Em ơi, em khóc làm tôi cũng giọt lệ. Tôi đã dụ với lòng, hay em muốn nói tôi điều gì? Hay em trách tôi, sao mà bây giờ mới đến bên em? Em hờn trách tôi, sao bà không trở lại sống cùng em dưới ánh trăng thảo nguyên thơ mộng, núi đồi tuyết phủ khắp các đỉnh đồi, hay anh em đồng tu thuở trước được đàm đạo kinh luận kim cương, tu pháp chỉ quán, thiền tập với sự hướng dẫn tôn sư. Bao nhiêu ký ức hiện về, tôi chỉ có một điều, ngàn lần xin em tha thứ, vì anh ham chơi, nên mối duyên nợ nghiệp báo đã chia ly huynh đệ, cho anh được ôm em vào lòng, đến và đi chỉ là hai ngã trẻ cố hương. Khi ấy, thầy Từ Niệm ôm em vào lòng, thì em cười tươi lắm, mà tôi ngồi bên em cùng thầy, thì em lại có nét mặt hơi giận tôi. Lúc tạ từ em về, đôi mắt em ứa lệ, nụ cười như chảy chào tình huynh đệ ngàn phương. Mãi mê với em bé xứ Tạng, tôi nghe anh Trung Toàn nói về dòng lịch sử bảo tháp Cum Bum, cùng tìm hiểu hơn trong dòng thư tịch cổ và các tạp chí. Tháp Cum Bum, dân bản xứ gọi là đền Cum Bum, còn dân du lịch, khách nghiên cứu tha hương về đây chiêm bái, gọi là thập vạn Phật Pháp, mạng Đà La vĩ đại ba chiều. Bảo tháp Cum Bum tọa lạc tại thành phố Gyeongje, thuộc thị trấn Ngũ Buồn Giang Tử, bên chùa Bạch Cư, thuộc vùng cao nguyên Tây Tạng. Bảo tháp Cum Bum được xây dựng vào thế kỷ 13-14. Một số nguồn tư liệu cho rằng giai đoạn từ năm 1436 đến 1440 do người Nepal, Tây Tạng, Khmer nghiên cứu xây dựng kết hợp hài hòa. Người Hán gọi tháp này với tên Bối Khảo Khúc Đăng hay là Bát Giáp Tháp, tức là tháp tám gốc. Bảo tháp nằm độ cao 4.032 m, cao hơn Lhasa 300 m so với cùng Bothala, nằm thuộc trong thung lũng dòng sông Ni Giang Chu. Bảo tháp có 11 tầng hay 9 tầng, có 108 cửa, tượng trưng cho 108 sự phiền não tâm thức. Khi bước qua cửa, ta phải dẹp lòng ngã mạn kiêu căng. Có 77 khám thờ, thờ 100.000 tượng Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp. Tháp có chiều cao 32.4 m, nền tháp rộng 2.200 m², công trình này là tiêu biểu cho quan điểm về vũ trụ của Phật giáo Tây Tạng, liên quan mật thiết đến mạng Đà La vĩ đại nhất trên thế giới. Bảo tháp kết cấu chặt chẽ, liên quan với nhau về bốn đại chủng và thức. Nói cách khác thì đất, nước, gió, lửa, thức phần dưới đền là một hình khối vững chắc kiên định, không di chuyển, nên được tượng trưng cho đại chủng địa. Nền đất được chắc cứng như đất sáp màu xám, như thuộc vùng đất này. Phần trên nền tượng trưng cho đất là một hình cầu, hay còn gọi là nửa bán cầu, luôn di chuyển biến động, trôi chảy luân lưu, như được tượng trưng cho thủy. Mà thủy được ví như nước, là một tinh thể lỏng, nguyên tinh khiết, kết nối màu trắng giữa các bảo tháp. Bên trên hình cầu là một chiếc nón cục, như chiếc đĩa ngửa trên bán cầu, tượng trưng cho quả, có màu vàng đồng sẫm. Mà quả được dí như lửa, để thiêu đốt tâm tham sân si, trở về thức thanh tịnh. Bên trên hình nón cục là một khối đĩa tròn thẳng đứng, không gian ngút ngàn, vì vậy tượng trưng cho phong, mà phong là gió. Còn trên đỉnh tháp có một chấm tròn gọi là thức. Ta có thể hiểu bốn đại chủng liên quan hài hòa mật thiết, nên thức sẽ bảo vệ được nguồn tâm linh vô tận. Mặt khác, thức là một chấm tròn khác với bốn đại chủng kia, tức là không có kích thước, có thể không hạn chế, rồi dung thông vào ba cõi gọi là vũ trụ, mạng Đà La vĩ đại, không gian ba chiều. Cả vật chất lẫn tâm linh, nên thức có thể lấy được năng lượng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm qua trú xứ tại vùng Lhasa. Tôi bước nhẹ lên thềm, nhìn vào bên trên khung cảnh xa xa, thấy hình bảo tháp nên dễ nhận biết. Bảo tháp có được 5 tầng, phía dưới hình khối có sơn trắng, tất cả tượng trưng cho nước, được thiết kế trên một hình ống tròn 4 cửa. Tôi đã nhìn thấy đôi mắt to tại cửa lên bảo tháp, nhìn về bốn phía đông, tây, nam, bắc. Đôi mắt Phật nhìn đời mà dung thông, tất cả cái khổ của thế gian chuyển tính thiện quân tập, diệt trừ mọi khổ ách, đạt tâm thanh tịnh, chứng đạo niết bàn, một triết lý tứ diệu đế trong Phật giáo thầm thâm. Tại bảo tháp, tôi thấy có hàng ngàn bức tượng với nhiều pháp thân chư Phật khác nhau, thật đậm nét mật tông, pháp thân, báo thân, ứng quả thân của chư Phật. Đó là một giáo lý kim cương thừa, đóng vai trò quan trọng và triết lý. Tôi lạc bước theo chiều kim đồng hồ, đi quanh một vòng lên và xuống, như bước vào sanh tử đến niết bàn tịch diệt. Ta có thể thấy rằng biểu tượng tầng dưới bảo tháp này có diễn tả cuộc đời Đức Phật qua nhiều bức bích họa khác nhau. Các vị đệ tử của Ngài có vẻ y bát. Cây bồ đề được sử dụng gam màu đống, thật đẹp làm sao. Bước tiếp tầng cao là báo thân, thể hiện địa vị giác ngộ ở cõi tịnh độ, được diễn tả trên các bản mộc kinh, Hán, Tạng, Sanskrit, Phạn Cổ, qua ngôn ngữ khác nhau, được giới thiệu từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca và kết tập thành kinh như là Quan Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, thể hiện qua nghệ thuật sáng tác tạo bảo tháp cùm bùm. Có những bức tượng như Đại Nhật Như Lai, Bất Động Như Lai, Bảo Sanh Như Lai, A Di Đà Như Lai, Bất Không Thành Tựu Như Lai được tạo bằng đất và mỡ trâu giác, kết hợp nhiều năm mới làm được những tác phẩm nghệ thuật. Có thể thấy các bức tượng có nét hiện từ, có nét nghiêm nghị, có năm màu, năm trí, năm yếu tố, năm hướng, tất cả tạo nên một tâm lý học hiện đại cho các bậc nghiên cứu về Phật giáo căn bản, về giáo lý hôm nay và mai sau. Lên trên cao nữa có tầng báo thân, có các hình tượng A Đề Phật, Bảo Sanh Phật, Vô Tướng Phật, Bất Không Biến Hoại Phật, đều tạo ra một dòng truyền thừa mật tạng quyền bí thâm sâu trong giáo lý Phật Đà. Theo kim cương thừa được nhìn thấy rõ qua nhiều tác phẩm, pháp thân, quá thân của chư vị Phật và Bồ Tát thể hiện kim cương trì, quá thân của Bồ Tát Phổ Hiền thuộc dòng phái Ninh Mã, phái Cam Đan là kim cương tác đoả, phái Cách Lỗ kim cương trì qua nhiều bức bích họa Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm, Kim Cang Bồ Tát, Thanh Đa La, Bạch Đa La, Minh Dương La Hán. Trên tay của những bức tượng đồng, đất mỡ trâu chắc, được kết tinh có những tượng hung dữ, tay cầm chùy kim cương. Bảo tháp vô vàn nét đặc sắc, ai muốn chụp bảo tháp thì phải mất 10 đồng tiền cho mỗi lần chụp. Ngờ ngẩn trước khung cảnh kỳ ảo, Hòa Thượng đã chạm vào những bức tượng bằng niềm tin chánh pháp. Ngài đảnh lễ Tam Bảo, cúng dường gieo phước. Lúc Ngài đảnh lễ thì trên các bức tượng rơi trên tay Ngài một bức tượng đầu lâu sơn trắng. Hòa Thượng đã trao lại cho các vị lạc ma để trai về trong niềm thương quý. Qua 500 năm chưa bao giờ rơi xuống. Nụ cười với đôi tay thắt chặt tình huynh đệ, với nét mặt tinh anh, nghiêm trang, trong pháp tu kim cương thừa, mật tông muôn thuở. Để rồi di vật ấy là báo vật cho đoàn, cảm nhận từ nguồn chánh pháp vô biên. Xin nói trong chương tiếp về buổi lễ thọ ký, hội ngộ từ báo vật trên tay. Đó là tiếp nhận nguồn tâm. Đến đây, tôi như lạc vào một cảnh chiều Tây Tạng. Dù 6 giờ tối mà trời vẫn sáng, đến 10 giờ đêm mặt trời mới ngủ. Xuống lòng thành phố xứ Tạng thân thương, cánh cửa cùm bùm như khép lại, vì hết giờ chiêm bái, tháp vạn Phật nên thơ. Đúng là bảo tháp quy hùng. Trong những năm cách mạng văn hóa thì bảo tháp được nhắm mục tiêu quỷ diệt. Thế nhưng các vị lạc ma đã giả chữ ký của Thủ tướng Chu Ân Lai và viết lên tường. Cho nên đội quân đến thấy chạy bèn rút lui. Vậy là bảo tháp còn đây, tình tôi còn đó, về một bến đỗ bình yên. Trong tâm thức của kiếp sống nhân sinh, tôi được biết hơn rằng tại châu Úc sẽ xây dựng mô hình bảo tháp cùm bùm này để thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng khối ngọc bích do ông Ian Green, là một Phật tử ở Bendigo, bang Victoria, Úc Châu phát tâm chú tạo. Nhờ chị ân sư Lạc Ma Subal Rinpoche chỉ dạy, Phật học sẽ thắp sáng toàn cầu cõi thế gian này. Phật ngọc sẽ mang niềm an lạc, hạnh phúc không thể nghĩ bàn đến cho chúng sanh. Sự ảnh hưởng của Phật ngọc sẽ góp phần ngăn chặn những cuộc chiến tranh, những quỷ quại tàn phá đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Sau khi đi vòng quanh thế giới, hưởng phước với đức tánh từ bi, ai đã chiêm ngưỡng Phật ngọc thì ta mới có năng lượng tình thương. Vì bức tượng tạo thành khối ngọc nặng 15 tấn được tìm thấy Kamaya vào năm 2000, đến năm 2008 thì nghệ nhân tại đất nước Thái Lan bắt đầu tạc. Đến tháng 12 năm 2008 mới hoàn tất bức tượng này. Tượng cao 3,5 mét, nặng 4,5 tấn khối ngọc. Theo chuyện mẫu bức tượng tôn quý trong bảo tháp Bát Đại Giác, Ấn Độ. Và vào năm 2009, tôi được chiêm bái tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh. Đến nhân duyên 2012 tại chùa Linh Sơn ở Ấn Độ do đi sư Trí Thuận trụ trì. Tôi và phái đoàn đi chiêm bái Ấn Độ được chiêm bái tượng ngọc, đồng thời có cơ duyên đàm thoại giữa ông Ian Green và Hòa Thượng Thái Quà trong tình đạo dị. Thì giờ đây, nhìn bảo tháp cơm bơm đầy, nhớ lại người xưa tạo dựng, và sẽ có một mô hình được tạo tại xứ sở Úc Châu phương Tây, nối lại nhân duyên của nhiều lần gặp gỡ.